vâng lời thánh phu. Ngài đã chiêu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông và ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: Thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, hà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, suốt 3 ngày hôm nay chúng ta đều nghe tin mừng nhắc đến Giuđa kẻ phản bội. Và tin mừng Matthew hôm nay nói nặng hơn là Đức Giêsu nguyền rủa: Khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Vì ngồi chung một bàn, chấm chung một đĩa mà lại phản thầy. Hành vi của Giuđa là đi tìm thầy thượng tế và các luật sĩ, những kẻ ghét Đức Giêsu, để bán đứng thầy mình với 30 đồng bạc. Hành vi đó là một hành vi phạm tội. Dù rằng Giuđa trong cuối bài tin mừng hôm nay cũng hỏi với Đức Giêsu: Chẳng lẽ con sao? Câu hỏi này nhiều nhà tu đức đã nói hình như Giuđa làm cái việc mà Giuđa không biết đó là có tội. Giuđa đang làm một cái việc mà chính Giuđa cũng như là một người tự giải thích cho mình một cái cách là thầy mình giỏi lắm, giờ có bán thầy mình, nộp thầy mình, nhưng mà thầy hoành biến một cái là tụi nó mất tiêu 30 đồng bạc. Người ta giải thích theo lối đó để nói như là Giuđa làm mà không biết việc mình làm. Nhưng dù không biết mà ngày hôm nay chúng ta hay dựa vào đây để nói về cái việc luân lý. Khi phạm tội mà mình nói rằng mình không biết thì không có tội, không phải vậy. Mình không biết, khi mà mình làm cái điều đáng tội thì cái việc mình làm là tội. Còn ý thức mình không biết thì việc đó Chúa biết. Nhưng về mặt pháp lý thì một hành vi đã xảy ra mang tính cách xấu thì hành vi đó là hành vi tội lỗi. Thì hành vi đó đã đương nhiên Chúa Giêsu lên án, thà nó đừng sinh ra còn hơn. Dù có giải thích thế nào thì mình đã làm việc đó rồi thì việc đó mình phải chịu tội. Cho nên khi nói về cái tội điều răn thứ 7 là tội ăn cắp, ăn cắp đã trả lại thì mình không còn mắc nợ, nhưng đã ăn cắp là phạm tội. Điều răn thứ 7 là phạm tội ăn cắp, phải đi xưng tội dù mình đã trả lại. Nhưng nếu chưa trả lại thì mình còn mắc nợ, không trả đời này thì phải trả đời sau. Đấy là điều mà chúng ta nhận ra. hành vi nó nói lên cái mức độ tội lỗi của mình, để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta đừng quá dễ dãi tự giải thích những điều trái với lại điều Chúa dạy, điều Hội Thánh dạy, để rồi chúng ta có những hành vi cho rằng không biết, không biết đã làm thì cũng đã mang tội. Xin cho chúng ta được nhận ra điều này để chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn.